chương trình đến với dân ca nhạc cổ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong nền âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam, hạt ru và đồng dao được xem như hai thể loại âm nhạc dân gian dành riêng cho trẻ nhỏ, gắn bó với giai đoạn đầu của một chu kỳ đời người. Trong đó, hạt ru là làn điệu dành cho phụ nữ, gắn liền với hình ảnh người mẹ. Bởi lẽ, bên cạnh công việc nội trợ bếp núc trông giữ chăm sóc trẻ được xem như chức năng thiên phụ của phái nữ. Vậy giữa đồng dao và hạt ru có mối tương quan như thế nào? Đó chính là nội dung chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ ở hiên là lành để đức mà ở cho.
Thưa quý vị và các bạn, trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Kinh vốn là tộc người chiếm đa số và cùng là nhóm đại diện với nhiều điệu hát ru. Đi dọc chiều dài đất nước, sẽ thấy có tới 3 làn điệu hát ru ứng về 3 miền Bắc, Trung, Nam, in đậm dấu ấn thổ ngữ mỗi vùng. Đó là hát ru Bắc Bộ, hát ru Trung Bộ và hát ru Nam Bộ. Ở đấy, do dấu dòng vùng miền chi phối nên đã hình thành những cấu trúc giai điệu khác nhau phù hợp với thanh điệu cũng như thẩm mỹ âm điệu từng nơi. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây của phóng viên chuyên mục. Hạt ru có nguồn gốc lịch sử lâu đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ăn sâu vào tâm hồn người Việt. Giữa trưa hè oi ả hay những đêm đông lạnh giá, lời ru của bà, của mẹ cất lên, lúc thì như một làn gió mát, khi lại như ngọn lửa ấm nồng, đưa bé chìm sâu vào giấc ngủ. Trong lời ru, có cảnh cỏ bay, có cái bóng chịu thương chịu khó giúp mẹ việc nhà, có con cún hay nô đùa với bé. Tất cả cuộc sống thường nhật đều được tải hiện trong từng câu hạt ru. Bà Nguyễn Thị Luyên, xã Vĩnh Trang, huyện Vĩnh Linh cho biết.
Lúc mà trẻ chưa ngủ thì cái lời ru của mình là mềm mẻ hơn và là du dương hơn. Khi mình đưa cái tàu nối để ru bé ngủ thì mình đưa mình hơn mềm mẻ hơn một tí để cho bé chìm sâu vào giấc ngủ. Và khi cái tiết tấu của lời ru là mình phải ru cho nó là mềm mẻ hơn một tí, tiếng hạt ru cho nó hơi to lên một tí. Nhưng khi em bé đã bắt đầu từ từ là chìm vào giấc ngủ thì đưa cái tàu nối của mình đưa nó nhẹ lại và cái lời ru của mình bắt đầu nó dịu dàng hơn, nó thiết tha hơn, nó nhỏ nhắn hơn. Và khi em bé ngủ rồi thì mình đẩy nhẹ tàu nối để cho em bé và cái lời ru của mình bắt đầu từ đó mà lặng dần để cho em bé đi sâu vào giấc ngủ.
Từ hình ảnh những con vật thân thuộc gần với cuộc sống của người nông dân như con cò, con vạc, con tôm, con mèo, con chuột, cải bóng đến công việc làm ăn, đi chợ. Từ các mối quan hệ giữa con người với con người đến lẽ sống ở đời, các hiện tượng thiên nhiên quen thuộc. Hát ru là loại hình nghệ thuật dân gian, một thể loại dân ca cổ truyền, một hiện tượng âm nhạc dân gian đặc sắc trong văn hóa dân gian Việt Nam, mang giá trị văn hóa tinh thần cao quý mà cha ông đã để lại trong kho tàng dân ca Việt Nam và tồn tại hàng ngàn năm theo chiều dài lịch sử. Bà Nguyễn Thị Luyên, xã Vĩnh Trang, huyện Vĩnh Linh chia sẻ thêm.
Con người mình ai cũng sống cũng có nguồn cội, cũng có cái gốc gác từ xưa cha ông đã để lại. Cái sạp trẻ bây giờ thì tất nhiên là các anh các chị chạy theo những cái xu hướng thời đại, cho nên là nhiều khi là mình quên đi những cái nguồn gốc của cha ông mình để lại. Thì muốn như nữa thì tôi cũng có những cái lời tấm huyết nhắn nhủ cho các bạn trẻ là mình đừng để những cái giá trị của cha ông mình nó mai một đi. Thường thường là mình phải có những cái chuyến sâu và những cái lớp để dạy thêm về cái cội nguồn của cha ông mình để lại.
Hát ru luôn gắn bó với sự hình thành và phát triển văn hóa gia đình, làng xóm, quê hương Việt Nam. Ẩn chứa trong hát ru những giá trị văn hóa cao quý, tạo dựng nên một không gian văn hóa, một tâm hồn nhân hậu của người Việt.
À... mấy sông cũng lùi mấy đeo ơi mà cũng quá.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ khi mới sinh ra đều được nghe những câu hát ru ngọt ngào sâu lắng, và quá trình trẻ lớn lên lại được đắm mình trong những khúc hát đồng dao hồn nhiên, một loại hình thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em Việt Nam trong xã hồi xưa. Tuy chỉ được lưu truyền qua các thế hệ bằng phương thức truyền miệng, nhưng đồng dao và trò chơi đồng dao đã mang lại cho trẻ em đời sống tinh thần phong phú qua những cảm xúc vui tươi, hồn nhiên, trong sáng, cũng như một môi trường giáo dục mang tính học tập cộng đồng. Bài viết của phóng viên chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nếu như ca dao là nguồn sống, tâm tư tình cảm của người lớn, thì đồng dao là những bài ca của nhi đồng hay những lời ca dân gian của trẻ em. Chính đồng dao là suối nguồn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Hầu hết các bài hát đồng dao đều diễn tả thế giới xung quanh vô cùng phong phú, gần gũi, mộc mạc, đơn sơ mà đầm thắm với chủ đề đa dạng, ngôn ngữ tinh tế, ngộ nghĩnh, có vần điệu, nhỉ nhảnh, trong trẻo, vô tư. Đây là các bài hát do người lớn sáng tạo dành cho trẻ em hát, vì thế mà nội dung và cách thức thể hiện rất phù hợp với trẻ em. Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa đồng dao và hạt ru, chúng ta thấy giữa hai loại hình này có mối tương quan lẫn nhau, bởi lẽ trong các hình thức đồng dao có hạt ru và trong hạt ru thường sử dụng rất nhiều các thể loại đồng dao. Nhà văn Xuân Đức cho biết.
Đồng dao nó là một cái loại hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian của dân các cái dân tộc của chúng ta. Nó xuất hiện trong đời sống của dân và từ cái thời xa lắm, từ có thể nói một câu đơn giản là từ ngày xưa. Thế tôi xin được nói thêm là cái loại hình nghệ thuật dân gian mà dành cho tuổi thơ đấy thì chúng ta thấy nó có hai cái. Một là cái hát ru. Hát ru thì nó dành cho cái sơ sinh từ khi mới sinh ra mà về mặt thể chất thì chưa hoạt động được, về mặt phát triển, về mặt trí não thì nó cũng chưa phát triển, nó đang ở cái dạng thụ động tiếp thu. Thế thì người ta hát ru. Nhưng khi trẻ lên đến cái độ tuổi như bây giờ chúng ta nói là tuổi bắt đầu từ mẫu giáo nhỏ đến mẫu giáo nhờ mẫu giáo lớn và lên cho đến thiếu nhi, trước khi thành một cái tuổi thanh niên trưởng thành, thì cái đồng dao là cái loại hình sinh hoạt nghệ thuật dân gian phục vụ cho cái lứa này. Thế như là nó khác hạt ru ở chỗ, tức là nó là ở cái giai đoạn đã bắt đầu trưởng thành cả về thể chất. Thể chất có nghĩa là các cháu đã đi, đã chạy, đã biết chơi nhời. Và cả về trí óc, tức là các cháu bắt đầu cần cái sự khám phá, biết tiếp thu và bắt đầu có những hiểu biết về cái xã hội xung quanh mình. Cái thứ hai nó khác hạt ru ở chỗ là có thể là cũng do người lớn sáng tác ra, nhưng mà dành cho các cháu. Các cháu tự mình thực hiện, tự mình hát đồng dao, tự mình chơi đồng dao, chứ không phải là thụ động tiếp thu như một cái bé sơ sinh mà người lớn lại phải hát để cho bé ngủ.
Nhạc điệu của các bài đồng dao thường rất đơn giản, chủ yếu là dựa trên tiết tấu của lời thơ. Đặc biệt có nhiều bài thơ ngắn, nhưng câu đầu, câu cuối vẫn nối với nhau, tạo điều kiện cho các em có thể hát mãi theo kiểu vòng tròn mà không chán. Không chỉ cung cấp kiến thức tự nhiên, đồng dao còn là một kho kiến thức xã hội về hồi hè, đình đám, trong hò ngoài làng, về đồ ăn, thức uống. Những nồi cơm nếp, những tệp bánh chưng, mứt bí, mứt gừng, mứt chanh, mứt khế. Các em được chuẩn bị từ tuổi hoan niên những kiến thức về nghề nghiệp trong xã hội sau này. Ông thầy có sách, thờ ngành có dao, thờ rèn có búa. Hay ai cày ruộng nuôi trâu, ai trồng dâu nuôi tằm, ai hay nằm nhìn đói. Thậm chí các bé gái được đồng dao trang bị cho kiến thức nữ công gia chánh đặc biệt. Bắt được cua bẫy đem về nấu canh, băm tỏi băm hành, xương sông lả lốt. Hay canh ốc thì ngọt, canh bữa thì chua. trò chơi đồng dao còn giáo dục thể lực ở trẻ. Qua các trò chơi, các em được dịp rèn luyện mắt, chân tay, thính giác, khứu giác. Và sau cùng, trò chơi đồng dao như một chất keo kết nối những tình bạn trong sáng, ngây thơ giữa lũ trẻ với nhau mà ta khó tìm thấy trong các trò chơi hiện đại ngày nay. Nhà văn Xuân Đức cho biết thêm.
Theo tôi, trước hết là chúng ta phải yêu cầu thầy giáo, yêu cầu đưa ra những cái cuộc thi, những cái yêu cầu sáng tác về đồng dao. Đồng dao có nghĩa là sáng tác cái loài âm nhạc nó gần với đồng dao, và các cái trò phù hòa mà nó nhuyễn với cái bài hát đó như kiểu đồng dao để phổ biến cho các cháu. Cái thứ hai là chúng ta phải đưa cái cách hát như vậy, cái cách chơi như vậy vào trong nhà trường. Nếu chúng ta có một cái phương hướng tốt, có một cái làm đồng viên cả lực lượng sáng tác văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, lực lượng thầy cô giáo, và đưa vào các cái thiết chế của nhà trường, của các câu lạc bộ và thiếu nhi chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể làm sống lại được cái đồng dao một cách nó mới mẻ, nó hấp dẫn.
Vâng, xin được cảm ơn ông. Kho tàng đồng dao và trò chơi trẻ em Việt Nam quả thật là những hình thức giáo dục có hiệu quả. Tiếc rằng với cuộc sống hiện đại, nó dần bị mai một. Chúng ta hiếm gặp hình ảnh các em tùm năm tùm ba chơi các trò, dung dăng dung dẻ, rồng rảnh lên mây, bịt mắt bắt dê vào những đêm trăng sáng. Đã đến lúc các nhà giáo dục nên vào cuộc để duy trì sức sống của đồng dao trong không gian văn hóa đương đại. Thưa quý vị và các bạn, cũng như những khúc hát đồng dao của trẻ em ở vùng đồng bằng, dân ca sinh hoạt của người Tày có mặt trong mọi khía cạnh cuộc sống của người Tày. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà đến bể nương, thửa ruộng, để nhặt rêu, bắt ốc, tìm măng, hải củ, lúc nào, nơi nào cũng phải có câu hò, tiếng hát. Tiếng hát, lời ca đã trở thành linh hồn của bản làng, là nơi thể hiện chân thành tình cảm của người Tày theo cách riêng của mình. Dân ca sinh hoạt của người Tày không chỉ phong phú về nội dung, chan chứa sắc thái biểu cảm mà còn đa dạng về các tiểu loại. Ngoài sơ ly, lượn, phong sơ lư dành cho người lớn, trẻ em người Tày còn có đồng dao và hát ru. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đồng dao và hát ru, những bài hát vui cho trẻ em người Tày. Đồng dao là những bài hát vui dành cho lứa tuổi nhi đồng, được sướng lên từ những cuộc sinh hoạt vui chơi của tập thể nhi đồng, hoặc đó là bài hát của cha mẹ, anh chị, thương quý con em mà đặt lên lời ca. Đồng dao cho các em tuy kết cấu không được chặt chẽ lắm, nhưng có vần, có điệu, dễ đọc, dễ nhớ, phù hợp với tâm lý trẻ em. Khi gặp trẻ em người Tày đang vui chơi tập thể, ta sẽ được nghe các em vừa chơi vừa sướng lên những bài ca vui nhộn. Cùng với những bài đồng dao, hát ru chủ yếu là lời ca dành riêng cho các em nhỏ. Ngay từ thuở ấu thơ, các em đã được đắm chìm trong tiếng hát, lời ca qua những lời ru ngọt ngào của người mẹ, người chị. Hát ru là nguồn sữa tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn con người từ thuở còn trên nôi. Những lời ca mộc mạc, giản dị, chân chất thực sự đã trở thành cầu nối trí tuệ tâm hồn của bậc sinh thành với thế hệ mai sau. Các bài hát ru của người Tày là những khúc ca ngắn nhưng thể hiện sinh động công việc của người Tày từ xa xưa, như làm nương rẫy, trồng cây dưa, sen cây lúa, xe sợi kéo chỉ, nhuộm chàm, chăn nuôi gia súc. Hình ảnh con người trong bài hát là con người lao động, và bài hát ru cũng là khúc hát các người lao động. Người Tày có rất nhiều bài đồng dao và hát ru đến nay vẫn đang được sưu tầm, nghiên cứu và giới thiệu ngày càng rộng rãi. Những bài ca với những hình ảnh đẹp đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ phát triển lớn lên cùng với lòng tôn kính mẹ cha, tình yêu thiên nhiên, yêu lao động, sống nhân ái, vị tha. Quý vị và cả bạn thân mến, chương trình đến với dân ca và nhạc cổ Việt Nam tuần này của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Chương trình do Ảnh Tuyết biên tập và dàn dựng cùng với sự tham gia thực hiện của Thanh Nga, Thủy Hằng và kỹ thuật viên Vĩnh Lộc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.